Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bây giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu, tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bây giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư, nhưng rượu mới bầu cũng phải mới. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Qua năm 2013, bạn được bao nhiêu tuổi?
36 tuổi.
36, bạn? 34. Còn bạn?
Dạ, con 36.
36.
Dạ.
Vậy, năm 2013, bao nhiêu tuổi?
39 tuổi.
39, bao nhiêu?
Con
37. 37, con bao nhiêu? Này bao nhiêu?
3.
2. 2, 2 đến 3. Nó lên 3 chứ phải không?
Mới lên
2. Còn con mấy tuổi? Hả?
9 tuổi.
Rồi. Còn con mấy tuổi? 6 tuổi. 6 rồi mà 6. Con mấy? Mấy tuổi? Mấy? Người ta thấy là nó có hai cái phản ứng đối với đứa bé. Hỏi tuổi thì một là nó không biết là nó mấy tuổi. Ba rồi thì ba rồi, con ba tuổi rồi, ba. Nó chả cần biết hai hay ba, nó cứ vui chơi thoải mái. Hoặc là có những đứa thì chẳng biết mình bao nhiêu tuổi, hỏi bao nhiêu tiền bao nhiêu. Sáu à? Sáu tuổi. Sáu thật hay sáu giả?
Ba tuổi.
Ba tuổi mà nó bảo nó sáu tuổi. Hai lần ba là sáu. Ừ rồi, sáu tuổi. Thì bé Tiên 6 tuổi, đứa con thì 3 tuổi thì nó nói nó 6 tuổi, nó chẳng có lo lắng gì cả. Nhưng mà người mẹ, nghĩa là người phụ nữ mà 36 tuổi thì chỉ 63 tuổi nhưng mà chỉ muốn mình là 36 tuổi thôi. Tức là rất sợ cái tuổi nó lên, đúng không ạ? Mà người ta bảo là hỏi tuổi người phụ nữ là cái vô duyên nhất, không ai nói thật bây giờ. Mà đã biết người ta không nói thật thì hỏi làm cái gì? Tại sao ta lại sợ cái tuổi nó lên như thế? Mà có người bảo là vui xuân đi kẻo hết xuân rồi, cái già sành sạch nó thì theo sau. Cho nên là họ mới liều, cứ phải vui chơi đi. Có nghĩa là già rồi thì không vui chơi được. Cái nhìn tự nhiên của con người, ta sợ tuổi nó lên. Càng thêm tuổi, đáng lẽ phải như Đức Giêsu chứ. Càng thêm tuổi thì thêm khôn ngoan, thêm nhân đức, rồi dễ thương, dễ mến trước mặt Chúa và mọi người. Mà điều đó có thể ta thấy được nơi những đứa bé. Có thể ta thấy. Chưa chắc hẳn lắm. Nhưng mà ít nhất thì mình cũng thấy được cái nét hồn nhiên đơn sơ của nó. Một là nó có bao nhiêu tuổi thì nó nói bấy nhiêu tuổi mà nó chẳng sợ. Hai là nó có tăng thêm tuổi nữa, nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì vì nó có biết nó bao nhiêu tuổi đâu. Không phải nó nói dối mà nó cứ nói nó vui. Nhưng mà còn người lớn mình thì trả lời với một cách đắn đo suy nghĩ. Đắn đo suy nghĩ ngại ngần. Mà như là muốn né tránh cái sự thật, muốn né tránh cái thực tại, không muốn nhìn vào cái thực sự cái tuổi của mình, vì sợ rằng nó già, sợ rằng như vậy thì là mình hết xuân, sợ rằng như vậy là mình sắp đi về gần đất và xa trời, sợ như vậy thì mình đang là chán cơm và thèm đất. Cái chán cơm thèm đất, cái sợ chết nó không sợ, có khi cái sợ hơn nữa là sợ gì? Sợ xấu. Sợ già và sợ xấu. Có người bảo thà chết còn ngon hơn, chết trẻ nó còn đẹp, người ta còn nhìn thấy nó đẹp. Mình hơi là lúc già chết nó nhanh nheo. Trời ơi, chết mà còn sợ già với trẻ, xấu với đẹp nữa. Thế thì ta thấy rằng là bước sang năm mới, mỗi người chúng ta thêm một tuổi mới. Cái điều quan trọng đó là trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói rằng rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới. Rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ. Cái vải nó sẽ kéo, áo sẽ rách thôi. Cũng không ai đổ rượu mới vào bình da cũ. Cái bình nó sẽ nứt và rượu mới cũng sẽ đổ. Cho nên rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Mỗi người chúng ta là những con người cũ. Những con người sống ghét nô lệ của tội lỗi. Những con người đang đắm chìm ở trong những cái bản năng tự nhiên của mình mà muốn vươn lên không vươn lên được. Đức Giêsu Thiên Chúa xuống làm người. Đức Giêsu đấng cứu độ trần gian, Ngài đến Ngài giải thoát chúng ta khỏi cái ách nô lệ của tội lỗi, nô lệ nơi chính bản thân của mình, nô lệ nơi chính những cái ham muốn của mình, nô lệ nơi chính những cái thành kiến, rồi những cái ích kỷ, những cái ghen tuông, những cái giận hờn của mình. Mình làm nô lệ trong những cái đó, mình không thoát ra được. Đức Giêsu đến, Ngài ban cho mình một sức mạnh, ban cho mình một cái quyền thắng được sự dữ. Thầy đã thắng thế gian. Đức Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi cái ách nô lệ của tội lỗi ấy, cho chúng ta thành một con người mới. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi sai con một của Ngài đến trần gian này, để ai tin vào con của Ngài thì được sống. Và chúng ta được gọi là con của Thiên Chúa, mà thực sự mình là con của Thiên Chúa. Nhưng mà rất tiếc, rất tiếc mình không thấy được cái giá trị của mình, không thấy được cái phẩm cách của mình là con của Thiên Chúa. Cho nên tự mình làm mất cái giá trị đó đi. Đáng lẽ ra cái bầu da cũ ấy, cái con người cũ ấy phải được chết đi, để cái con người mới, cái bầu da mới Đức Giêsu đem đến thay vào phải được biến đổi nơi chính con người mình. Con người mình là một cái bầu da cũ, con người mình là một cái áo cũ, mà cái áo cũ ấy, cái bầu da cũ ấy phải được thay đi, đổi đi, chứ còn vá víu và không có được. Cái cũ cái mới, lấy cái vải cũ mới và vá vào cũ không được. Đức Giêsu đem đến một cái tinh thần mới, Đức Giêsu đem đến một sức sống mới, Đức Giêsu đem đến một cái cách sống mới, một lối suy nghĩ mới, mà con người cũ của mình ấy, giống như cái áo cũ, cái bầu da cũ, nó cứ không chịu thay đổi, nó không chịu thay đổi, cho nên là con người của mình nó không có giải thoát được những cái đó, không giải thoát được cái đó. Cũng giống như là mỗi người chúng ta, năm 2012 tôi là con người như thế này, bây giờ bước sang năm 2013 con người tôi thêm một tuổi, mọi cái nó thay đổi hết rồi. Anh thấy khoa học kỹ thuật tiến bộ nó cũng thay đổi đúng không? 2013 hứa hẹn có nhiều cái sáng tạo mới, nhiều cái phát minh mới, rồi nhiều mẫu hàng mới. Anh làm về khoa học kỹ thuật thì chắc anh thấy nắm điều đó. Nếu mà không có những cái gì mới thì chết. Hãng xưởng mà không có gì mới là chết. Cũng như anh chị em làm nail hay là làm may hay là làm tóc như vậy. Mỗi ngày, mỗi tháng hoặc mỗi năm phải nghĩ coi kiểu tóc nào mới, cái màu sơn tay, sơn chân nào mới, cái vẽ nào mới, rồi có những cái thuốc nào mới, rồi có cách nào mới để làm sao mà khách hàng họ cảm thấy là có cái gì đó mới, hay, đẹp, tốt hơn. Thế thì trong kinh doanh, trong khoa học kỹ thuật và ngay cả trong nghệ thuật cũng vậy, người ta lại sẽ có những sáng tác mới, có những bài hát hay hơn, có những bài thơ trữ tình hơn, có những vở nhạc kịch, rồi có những bài thi ca vân vân, những án văn chắc tuyệt hơn. Đức Giêsu muốn cho mỗi một người chúng ta thêm một tuổi mới, thay cái con người cũ của mình đi, thay cái lối suy nghĩ cũ của mình đi, thay cái cách sống cũ của mình đi. Cái bầu da ấy, cái áo cũ ấy phải được thay. để khi mà ta đón nhận cái rượu mới, ta không bị nứt. Nhiều khi ta theo Chúa nó cứ lơ lơ lửng lửng, nó cứ nửa chừng xuân, vui thì theo lễ sốt sáng, còn lúc nào buồn, lúc nào chán thì là mình buông xuôi, gọi là theo đạo hồi ấy. Biết đạo hồi không? Đạo Công giáo hay đạo hồi? Đạo hồi tức là lúc hồi này hồi kia, hồi vui thì đến phấn khởi lắm, cái hồi mà buồn thì bỏ, cái hồi mà người nó mệt mệt thì lại là chán. Ta không có trung thành, ta không có giữ được cái con người mới, ta không có giữ được cái áo mới, mà đôi khi ta cứ mặc nửa cũ nửa mới, con người nó cứ lơ lơ lửng lửng. Cho nên làm sao mới dứt khoát một lần để cho Chúa đụng chạm, một lần tiếp xúc được với Chúa, một lần để cho Chúa biến đổi tận căn cái con người của mình. Tôi thấy có những anh thanh niên bị họ biến đổi lạ lùng. Hồi xưa lúc nào cũng nhậu nhẹt, lúc nào cũng cờ bạc, lúc nào cũng là ăn chơi. Bây giờ gặp lại, thưa cha, con người cũ của con đã không còn nữa. Bây giờ con đã được Chúa biến đổi rồi. Từ khi mà con được lòng Chúa thương xót, con nghe những bài giảng, con gặp gỡ những chứng nhân, rồi gia đình con cầu nguyện cho con biến đổi. Đó là anh thanh niên tôi gặp trong một gia đình. Một nửa thì đã qua bên Mỹ rồi, còn lại một nửa thì ở bên Việt Nam. Thì anh ta ở Việt Nam, anh ta ngay từ lớp 10 thì đã bắt đầu ăn chơi. Mặc dù bố là giáo sư, nhưng mà con thì lại là bán sách. Đi ăn chơi, rồi xì ke, rồi vào tù ra khám. Hết lớp 12 là rớt, rồi tiếp tục ăn chơi. Ở bên này là mấy người nhà lo lắng để tìm mọi cách để gửi tiền về để giúp cho nó ăn học, mà càng gửi bao nhiêu tiền về thì nó càng ăn chơi xì ke và ăn nhậu bấy nhiêu. Bà mẹ với lại mấy người chị em người nào cũng đến cầu nguyện, lúc về Việt Nam đến gặp xin cha cầu nguyện cho cháu, nhưng Chúa hoán cải lắm. Cho nó kiên nhẫn và tin tưởng phó thác Chúa sẽ làm cho nó được biến đổi hẳn cái con người của nó. Chứ còn mà cứ lơ lơ lửng lửng như này, khi nào có tiền gửi về thì nó nghe lời mẹ đi đọc kinh, được 3 bữa hết tiền, ăn chơi hết thì nó lại bỏ, lại phải gửi tiền về cho nó, không làm, không ăn thua gì. Và đi tù cũng không ăn thua, đi cải tạo cũng không ăn thua, mở vô trường cai nghiện này, tốn tiền đóng tiền cũng không ăn thua. Cuối cùng thì làm hồ sơ cho nó du học, đi qua được sang bên đất Mỹ. Sang bên Mỹ tưởng nó khá hơn, mua cho nó cái xe hơi, tập lái nó hôm trước hôm sau nó lấy đụng nát bấy cái xe, rồi tiêu cái xe, rồi cho nó đi làm neo được bao nhiêu tiền. Hay ở cái chỗ là mới xì ke, nó khéo, khéo là biết được cái chỗ nào là nó quen với nhau. Đấy là người Việt, nhưng mà tự nhiên rồi những cái thằng mà da đen, những cái thằng xú đáng ở đâu nó tìm đến nó không biết, nó mới qua được 3 tháng nó quen nguyên băng đảng hết rồi. Là bắt đầu hút sách với nhau rồi vào tù ra khám đủ hết, không cách chi được. Cuối cùng thì mẹ với tất cả gia đình cứ họp nhau lại kiên nhẫn cầu nguyện, rồi kêu khẩn lòng thương xót Chúa và kêu mời chúng tôi cầu nguyện. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu mồ hôi, những đêm mất ngủ, rồi lời khuyên, lời xin van vỉ mãi. Thì cuối cùng một cái biến cố xảy đến với nó. Một biến cố xảy đến với nó là nó bị bệnh gì đó, bị bệnh. Rồi lúc nó nằm trên giường bệnh, nó thấy rằng mọi cái nó mau qua quá. Nó thấy rằng tất cả, nhìn lại quãng đời của nó như vậy, nó nhìn lên lòng thương xót của Chúa, nó thấy rằng là bây giờ không còn ai cứu được nữa nó rồi. Bạn bè nó cũng bỏ nó rồi, gia đình cũng chán nó rồi, vì người ta không thể cứu mang mãi được như vậy. Rồi xã hội cũng chỉ có cách là cho nó vào tù thôi, họ cũng chẳng thương nó gì cả. Chỉ có một đấng có thương nó, cứu nó là Đức Giê-xu, đấng mà đem cái rượu mới vào và muốn nó thay đổi cái bầu da cũ của nó thành một cái con người mới. Cái áo cũ nó bỏ đi để manh mặc một cái áo mới. Nó nằm suy nghĩ và lúc đó nó biết ông vua trang web, rồi nó nghe lại những cái bài giảng về lòng thương xót Chúa. Nó thấy được những chứng nhân như vậy, thấy biết bao nhiêu người đã được ơn trở lại như vậy, mà tại sao nó cứ như thế. Mà chính cái giây phút ấy mà Chúa đã đổi mới hẳn cái con người nó, mẹ nó về xin cỗ chẳng hạt nó đeo, và từ lúc đó thì nó cứ đeo cỗ chẳng hạt suốt, lúc nào nó cũng đeo suốt cái cỗ chẳng hạt ấy. Và bắt đầu nó đi lễ trở lại, bắt đầu nó xa lánh được bạn bè cũ, bắt đầu nó tập tành làm ăn. Nó lần trước nó về nhà, về Việt Nam, về nhà đúng đừng tiếng, còn lại cả 3 tuần lễ là lao vào bạn bè hút sách xì ke ở Việt Nam thiếu gì. Và lần này nó về thì nó dành trọn thời giờ đi thăm bà nó, rồi sau đó quay trở lại. Nó gặp tôi, nó tâm sự, nói con muốn làm lại cuộc đời chơi. Con thấy rằng tới tuổi con rồi, sắp thêm một tuổi mới rồi. Mình không thể sống với con người cũ của mình nữa. Cái chăn trở của con là công ăn việc làm, cái chăn trở của con là chuyện gia đình. Làm sao phải lập nghiệp rồi có gia đình rồi ổn định. Chứ còn sống bây giờ thì là chỉ là chuyện qua đường. Rồi công việc làm ăn của mình chưa có biết suy nghĩ chín chắn để biết dành dụm cho tương lai. Hôm nay còn suy nghĩ trở lại, còn quyết tâm làm lại cuộc đời. Tôi nói là tạ ơn Chúa. Đó là cái món quà lớn nhất mà Chúa ban cho gia đình con. Và chính con cũng là cái món quà lớn nhất mà Chúa gửi đến gia đình trong năm mới này. Thì Chúa đã đến và đem lại cái rượu mới trong nó, cái tinh thần mới ở trong nó. Và từ đó thì bắt đầu nó hoán cải dần dần. Và gia đình thấy rõ cái sự thay đổi đấy. Mỗi một người chúng ta bước sang năm mới có một tuổi mới, xin Chúa cho mình có một cái suy nghĩ mới hơn. Cái suy nghĩ cũ gọi là xưa rồi dễ mơi là cái suy nghĩ là cái gì cũng quy về cho bản thân mình. Tôi phải có tiền, tôi phải đẹp, tôi phải giàu, tôi phải sang, tôi phải được mọi người kính trọng, tôi phải có chức tước, có địa vị, ở ra ngoài tôi cũng phải như vậy, rồi đi tu tôi cũng phải mong muốn phải được như vậy. Cái gì cũng quy về tôi là số một. Cái suy nghĩ đó xưa rồi, cái suy nghĩ đó cũ rồi, đó là bầu da cũ rồi, đó là cái áo cũ rồi. Bỏ cái lối suy nghĩ mà quy về mình, bỏ cái lối suy nghĩ ích kỷ như vậy, bỏ cái lối suy nghĩ mà cao ngạo như vậy. Cái gì tôi là nhất, tôi là số một. Cái suy nghĩ cao ngạo, cái suy nghĩ ích kỷ, cái suy nghĩ mà luôn luôn lấy mình làm trung tâm, nó xưa rồi diễm ơi. Bỏ cái suy nghĩ đó, thay bằng một cái suy nghĩ mới. Rượu mới mà Đức Giê-xu đem đến đó là gì? Đó là ngay cả Đức Giê-xu là một vị Thiên Chúa quyền năng cao trọng như vậy, mà Ngài đã từ bỏ hết tất cả, hạ thân xuống làm người ở giữa ta, và chấp nhận sống như là một con người tội lỗi như ta, để cứu ta. Và suốt cuộc đời Ngài chỉ biết làm theo ý của cha chứ không làm theo ý của mình. Suốt cuộc đời của Ngài là chỉ biết quan tâm, dạy dỗ, rao giảng và chữa lành cho người ta. Thấy người ta đói thì xót thương, thấy người ta bệnh thì chữa lành, thấy người ta bơ vơ không ai chăm sóc thì dạy dỗ. Đấy, lối suy nghĩ mới là như vậy. Để cho những suy nghĩ của chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa mỗi ngày, thay đổi cái lối suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi của ta. Và từ đó, từ cái suy nghĩ mới ấy, ta sẽ biến đổi trong cái lời nói của mình. Biết nói những lời nhẹ nhàng hơn, biết nói những lời khiêm tốn hơn, biết nói những lời đem lại bình an, thay vì những lời nói xấu, thay vì những lời châm chọc, thay vì những lời chỉ trích, thay vì những lời thọc gậy bánh xe, thay vì những lời gây chia rẽ. Thì cái lời của nói của ta bây giờ nhẹ nhàng hơn, khiêm tốn hơn, đem lại bình an, an vui hơn. Và cuối cùng, từ cái suy nghĩ, từ lời nói ấy, thay luôn cái con người của ta. Bỏ dứt đi cái bệnh bình cũ, không tiếc sót gì cả. Bỏ luôn cái áo cũ đi, không có tiếc gì cả. Giống như năm mới đến, mình quét, mình hót rác. Thôi cái này cũ rồi, bỏ đi. Cái bình này, cái hoa này cũ, bỏ đi. Cái ghế này cũ, bỏ đi. Có tiếc gì, va víu là mình bỏ đi mua cái mới đi. Thế thì tại sao ta dám can đảm thay những cái đồ trong nhà ta bằng những đồ mới mà con người của mình không dám thay, còn giữ nó lại làm cái gì? Tiếc gì cái tôi ích kỷ này, tiếc gì cái tôi cao ngạo này, tiếc gì cái tôi luôn luôn lấy mình làm trung tâm này, mà giữ nó làm gì trong năm mới? Quăng nó vào đi, quăng nó vào trong lòng thương xót của Chúa, để Chúa biến đổi nó thành một cái rượu mới rót vào con người của mình. Một con người biết yêu thương, một con người dấn thân phục vụ, một con người khiêm tốn hơn, một con người sống quảng đại hơn, một con người sống hiền hòa hơn, và một con người sống có lòng thương xót hơn. Lúc đó, rượu mới của Chúa được đổ vào bầu da mới là mỗi người chúng ta đã được Chúa biến đổi. Amen.